Kính thưa quý vị thính giả, một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ? Câu hỏi này dường như đưa ra một nghịch lý của cơ đốc giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, luôn ban phước cho các con cái của Ngài, được sung sướng, được hạnh phúc, được may mắn và được hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài sắm sẵn cho họ. Như vậy, tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ, phải bị bắt bớ, bị tù đày, bị bách hại trong cuộc sống bởi những kẻ chống đối? Đức Chúa Giêsu thường được gọi là thống khổ nhân. Các môn đệ của Ngài cũng đã chịu khổ như Ngài trong đời sống của họ. Kẻ thì bị giết và đóng đinh trên cây thập tự, người thì bị đánh đập và bị đuổi bắt từ thành này qua thành kia, vân vân. Dường như có một sự mâu thuẫn trong vấn đề này. Như vậy, chịu khổ có ý nghĩa gì và chúng ta học được bài học gì qua sự chịu khổ? Muốn hiểu rõ vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu về đời sống của Thánh Gióp trong Kinh Thánh theo sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 như sau. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó." Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ." Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: "Lấy gia đền gia, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt." Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: "Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người." Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hạ Gióp, một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: "Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi." Người đáp lại rằng: "Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao?" Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời của Thánh Gióp được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, Thánh Gióp được Đức Chúa Trời khen như là một người trọn vẹn, ngay thẳng, lánh khỏi điều ác và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông được Chúa ban phước rất nhiều. Về tài sản, ông có 7.000 con chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Về gia đình, ông có 7 con trai và 3 con gái, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ông thường cầu nguyện cho các con của mình để xin Chúa tha tội và gìn giữ chúng trong sự trong sạch và yêu mến Ngài. Tóm lại, ông được Chúa ban phước trong mọi công việc của mình và được coi là lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thử thách và chịu khổ nạn. Sa-tan như sư tử nóng đi rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Trước hết, Gióp bị hành hại về vật chất. Các bầy bò, bầy chiên đều chết hết trong một ngày. 7 con trai và 3 con gái của ông cũng bị chết vì tai nạn. Rốt lại, chỉ trong một ngày mà ông trở nên người nghèo nàn khốn nạn hơn hết. Nhưng trong mọi sự xảy ra đó, Gióp không phạm tội hoặc oán trách Chúa, nhưng ông vẫn trung thành với Ngài, một lòng, một dạ, yêu mến Chúa. Ông nói, tôi trần truồng, lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Gióp đoạn 1, câu 21. Kế đến, Sa-tăng muốn hành hại thể xác của ông, để ông sẽ phỉ báng Chúa. Ông bị một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu, đến nỗi ông phải lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Người vợ của ông thấy tình trạng đau đớn của chồng mà buồn giận Đức Chúa Trời và nói, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Trong tình hình nguy hiểm này, thật là khó để Gióp giữ vững đức tin. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, ông đã lấy một quyết định dứt khoát với Sa-tăng và với vợ mình mà rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội, ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Thật là họa vô đơn chí, qua hai sự thử thách quá lớn lao này mà Gióp vẫn trung kiên với Đức Chúa Trời và vẫn giữ sự thánh khiết trong lời nói đối với Ngài. Thật là một gương chịu khổ cho chúng ta là các cơ đốc nhân để noi theo. Nhiều khi sự khổ nạn xảy đến là chúng ta phàn nàn, oán trách Chúa và thường đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Lời Chúa dạy, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8, câu 28. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phục hồi. Sau cơn thử thách, Chúa ban phước lại cho Gióp gấp đôi. Trước kia, ông có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Bây giờ là 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái, nghĩa là gấp đôi số gia súc ông có. Chúa lại còn đền bù về con cái, vẫn như số cũ, 7 con trai và 3 cô con gái xinh đẹp nhất vùng. Gióp đã trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nên đã được Chúa khen thưởng như là người trọn vẹn và ngay thẳng. Nhờ đó, ông đắc thắng được mọi sự cám dỗ thử thách và được Chúa chúc phước lành trong cuộc đời đến đời cháu chích của mình. Kính thưa quý vị thính giả, sự chịu khổ vì danh Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần với Ngài. Thật vậy, khi gian nan thử thách xảy đến, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là hãy mau mau chạy đến với Chúa để xin Ngài thương xót chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cơn hiểm nguy của cuộc đời, vì chỉ có Ngài là đấng có quyền ban phước hoặc giáng tai họa. Nhưng trong mọi sự đó, Ngài dạy dỗ chúng ta để chúng ta được lớn lên trong Ngài và sống gần Ngài hơn. Lời Chúa phán, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia Cơ đoạn 1, câu 2 và 3. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Sau khi sóng gió ba đào, thì biển bình yên trở lại. Thì đó là lúc chúng ta nhận được phước của Chúa, vì Ngài không để sự thử thách quá sức của chúng ta, nhưng trong mọi sự, Ngài có mở một cánh cửa để chúng ta ra khỏi. Đức Chúa Giê-xu phán, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Matthew đoạn 5, câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.